giải độc siêu nhân, tác giả John Bevere. Phần 3. Các tác động của chất diệt siêu nhân. Chương 15. Sức mạnh tội lỗi, phần 1. Trong cựu ước, Cain được cảnh báo, còn nếu con làm không phải thì tội ác đang rình rập trước cửa, thèm con lắm, nhưng con phải quản trị nó. Sáng Thế Ký đoạn 4 câu số 7. Viễn cảnh tương tự cũng đúng đối với bất kỳ con người nào. Tội lỗi thèm muốn chúng ta. Nó muốn bắt chúng ta làm nô lệ và kiểm soát chúng ta để nó tự biểu lộ. Tội lỗi là một kẻ thù lừa dối, quyến dụ và có quyền lực. Vậy thì chúng ta kiểm soát nó như thế nào? Câu trả lời là qua sự vâng theo ý muốn Chúa, lời Chúa và đường lối của Chúa. Hãy xem lại lần nữa điều Chúa đã phán với Cain ngay trước câu trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu số 7. Nếu con làm phải, lẽ nào không được chấp nhận? Còn nếu con làm không phải, thì tội ác đang rình rập trước cửa. Sự vâng lời đích thực sẽ đóng sập cánh cửa ham muốn của phạm tội. Hãy nhớ lại những lời của Phao-lô nói với các tín hữu. Hãy nhớ ông là người đã nhận mặc khải siêu nhiệm nhất về ân điển của Chúa. Anh chị em không biết rằng anh chị em hiến mình làm nô lệ, vâng phục ai, thì anh chị em là nô lệ cho người mà anh chị em vâng phục sao? Hoặc nô lệ cho tội lỗi thì dẫn đến sự chết, hoặc cho sự vâng phục để đưa đến sự công chính sao? Roma đoạn 6 câu số 16. Những lời của Phao-lô tương tự với những lời đã phán với Cain. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn. Trong cựu ước, tâm linh của con người đã chết. Lúc đó không có sức sống tuôn chảy từ người bên trong. Trong Tân ước và bây giờ, tâm linh trong một người tin vào Chúa Giê-xu được sống lại. Họ là một với Chúa và sở hữu bản chất thiên thượng của Ngài. Chính vì vậy, chúng ta có thể chọn vâng theo người bề trong, tức là tâm linh chúng ta, hay chúng ta có thể chọn làm theo người bề ngoài là xác thịt của chúng ta. Ân sủng của Đức Chúa Trời cũng có một vai trò. Ân sủng không chỉ cứu rỗi và tha thứ chúng ta, mà cũng thêm sức cho chúng ta để làm theo lẽ thật. Chúng ta được khuyên, bởi vậy, vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động, nên ta hãy ghi ơn và hãy lấy lòng kính sợ, tôn kính mà phục vụ Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài. Hebrews đoạn 12 câu 28. Ân sủng ban năng lực cho chúng ta để vâng lời Chúa. Phi-e-rơ viết, nguyện xin ân sủng và bình an tràn ngập trong anh chị em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Giê-xu Chúa chúng ta. Bởi thần năng, Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống tinh kính qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 2 câu 3. Trong cả hai câu và nhiều câu khác trong Tân ước, ân sủng được mô tả như là năng lực thêm sức. Chúng ta có một bản chất mới được tăng cường bởi tặng phẩm ân sủng của Ngài. Điều này đã không được sắm sẵn cho Cain hay bất cứ thánh đồ nào khác trong thời cựu ước. Vậy tại sao nhiều tín hữu thất bại trong việc kiểm soát tội lỗi? Điều quan trọng cần nhớ là chúng ta có quyền năng, nhưng nếu chúng ta không dùng nó thì chúng ta không được lợi ích gì từ nó cả. Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta khả năng để chọn lựa, và Ngài sẽ không áp đặt các lựa chọn của chúng ta. Vậy nên, khi bất cứ cơ đốc nhân nào không vâng lời Chúa, tội lỗi sẽ kiểm soát tín hữu đó. Tại sao có người lại cho phép điều này? Chuyện này chỉ có thể xảy ra nếu tội lỗi thuyết phục một tín hữu rằng những gì mà họ thèm muốn là lợi lộc hơn nhiều so với sự vâng lời Chúa. Vì lý do này mà Phao-lô viết, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp, Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 56. Đây là một lời tuyên bố rất nặng và có lẽ là gây ngạc nhiên cho nhiều người. Luật pháp cung cấp cho tội lỗi sức mạnh để kiểm soát một người. Khi mới xem qua, có lẽ bạn suy nghĩ, ôi, tôi không còn sống dưới luật pháp Môi-se. Đúng vậy. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là không phải lần nào chữ luật pháp được đề cập trong Kinh Thánh đều áp dụng cho luật pháp của Môi-se. Gia-cơ nói về luật của vua, xem trong Gia-cơ đoạn 2 câu 8. Khi nói về việc yêu thương người lân cận, có Luật pháp của Đức Chúa Trời, xem trong Roma đoạn 8 câu 7 và Hebrew đoạn 8 câu số 10, được viết đến trong lòng của tín hữu. Xin nhắc lại, luật pháp của Đức Chúa Trời được viết đến trong lòng của tín hữu. Có luật của Chúa Cứu Thế, xem trong Galati đoạn 6 câu số 2. Và luật của Chúa Cứu Thế được làm trọn qua việc mang lấy gánh nặng cho nhau. Ngoài ra còn có luật pháp của sự tự do, xem trong Gia Cơ đoạn 2 câu 12. Và luật pháp của sự tự do này, qua đó chúng ta sẽ chịu phán xét, và thậm chí còn nhiều luật pháp hơn thế nữa. Phaolô không nói về luật nào trong số này hay luật Môi-se trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 56. Vậy Phaolô đang nói luật nào mà tạo cho tội lỗi sức mạnh kiểm soát một tín hữu như vậy? Hãy để tôi minh họa trước khi xác định nó nha. Đây là một số suy nghĩ hay lời tuyên bố điển hình của những người sống bởi luật pháp mà Phaolô đề cập tới. Tôi không nên xem bộ phim này vì nó có nhiều cảnh nóng và có những lời chửi thề. Hay là tôi cần phải dâng phần 10. Hoặc là tôi không nên nhìn một phụ nữ ăn mặc hở hang ở phòng đối diện. Những lời tuyên bố này cho thấy người ta sống theo luật pháp ở hình thức nào đây? Một người nói những lời đại loại như vậy là người gò bó trong khuôn khổ của Kinh Thánh, chứ không để lời của Đức Chúa Trời là sự thỏa thích của người đó. Họ xem lời của Đức Chúa Trời là một thứ gì đó kìm hãm họ, là điều trái ngược với những lời của tác giả Thi Thiên. Đó là: lạy Đức Chúa Trời tôi mong muốn làm theo ý Ngài, kinh luật của Ngài ở trong lòng tôi. Thi Thiên đoạn 40 câu số 8. Những người sống dưới luật pháp không hăng hái làm theo ý muốn của Chúa, được chép trong Giăng đoạn 7 câu 17. Về thực chất, câu này gồm tóm tất cả, đó là tôi muốn, nhưng lời Chúa lại nói ngược lại. Có một ví dụ hoàn hảo về thái độ này trong Cựu Ước, quý vị. Một tiên tri bị chệch hướng. Balaam là một tiên tri. Ông biết tiếng phán của Chúa và đường lối của Chúa không có xa lạ gì với ông cả. Vua của dân Moab cũng là người cai trị dân Madian, tên là Balak. Các công dân của cả vương quốc của vị vua này rất kinh hoàng vì dân Israel đang tiến về phía họ. Dân Israel vừa mới đoạt được tài sản của người Ai Cập, một đất nước hùng cường nhất thế giới thời đó, và đã vượt qua Biển Đỏ. Quân đội, nền nông nghiệp và nền kinh tế của Ai Cập đã bị hủy phá, cùng với các con đầu lòng của gia đình họ đã chết một cách bất ngờ. Sau khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, họ gặp phải một sự kháng cự từ dân Amorit, nhưng họ đã đánh bại chúng hoàn toàn. Bây giờ, dân Israel đóng trại trên các đồng bằng Moab. Cả dân chúng và lãnh đạo và vua đều chết điếng người. Nghĩ rằng dân Israel sẽ làm điều tương tự cho họ như đã làm cho dân Ai Cập và dân Amorit. Vua Balak được cho hay về một tiên tri nổi tiếng và đầy năng quyền có tên là Balaam. Và nếu ông ta chúc phước cho ai thì các phúc lành sẽ xảy ra. Nhưng nếu Balaam rủa xả một người nào thì chắc chắn họ bị nguyền rủa. Vua Balak sai các lãnh đạo của mình tới gặp Balaam, mang theo lễ vật và nói rằng: bây giờ xin ông đến nguyền rủa họ vì họ mạnh hơn chúng tôi, và như thế có lẽ chúng tôi sẽ đuổi họ ra khỏi đất này được. Vì tôi biết rằng ai được ông chúc phước sẽ được phước, ai bị ông nguyền rủa sẽ bị họa. Dân Số Ký đoạn 22 câu số 6. Balaam trả lời những người đưa tin: xin các ông nghĩ lại đêm nay, tôi sẽ trả lời các ông tùy theo điều Chúa sẽ phán dạy tôi. Vậy các trưởng lão Moab ở lại. Dân Số Ký đoạn 22 câu 8. Hãy để ý cách ông Balaam nhắc đến Chúa. Ông không hỏi ý sự hướng dẫn từ thần ngoại bang, bởi vì ông là tiên tri của Đức Chúa Trời chân thật. Danh xưng ông dùng để nói về Chúa là Yahweh. Đây là danh xưng của Đức Chúa Trời, và các trước giả Cựu Ước không bao giờ dùng danh này để nói một thần giả dối. Chúng ta thường nhắc đến cả Chúa Giê-xu lẫn Đức Chúa Trời với tư cách là Chúa của chúng ta như thế nào, quý vị? Chúng ta không nói về bất kỳ một người nào ngoài đấng tạo hóa của chúng ta, đấng chủ tể tối cao và là đấng phó mạng sống của Ngài cho chúng ta. Ba-la-am cũng chỉ làm như thế. Chúng ta hãy quan sát kỹ điều Chúa phán với Ba-la-am đêm đó. Điều lý thú là Chúa thậm chí không chờ Ba-la-am tìm kiếm Ngài. Chúa đến hỏi Ba-la-am họ là ai trong Dân số ký đoạn 22 câu 9. Thực chất, Chúa nói với Ba-la-am những người này là ai đối với ta. Chúng không có giao ước với ta. Con thật sự nghiêm túc đi hỏi ta xem liệu con có nên đi rủa sả dân giao ước của ta hay không sao? Tại sao con cần phải cầu nguyện về điều này? Chuyện này đã quá rõ ràng rồi sao? Có một số điều chúng ta không cần phải cầu nguyện, quý vị ạ. Chúng ta đã biết đâu là ý muốn của Chúa từ những gì Ngài đã mặc khải trong giao ước thành văn của Ngài rồi. Bạn không cần phải cầu nguyện xem coi mình có nên nhóm lại với hội thánh hay không. Chúa đã phán, đừng bỏ sự nhóm họp với nhau như thói quen của vài người, nhưng hãy khuyến khích nhau, anh chị em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy ngày Chúa càng gần. Hebrew đoạn 10 câu 25. Bạn không cần phải cầu nguyện về việc dâng của dân cho các mục sư là người đã dạy dỗ bạn. Vì Kinh Thánh nói, cũng vậy, chính Chúa đã dạy. Ai truyền giảng phúc âm thì được nuôi sống bởi phúc âm, Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 14. Bạn không cần phải hỏi xem bạn có thể quan hệ hay khuyến khích ai đó bước vào mối quan hệ đồng tính hay không. Chúa đã nói rất rõ điều này trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 9 câu 10 rằng anh chị em không biết rằng người không công chính sẽ không được thừa hưởng nước Đức Chúa Trời hay sao? Chớ để bị lừa dối. Những kẻ gian dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, nữ đồng tính luyến ái, nam đồng tính luyến ái, trộm cắp, tham lam, say sưa, kẻ hay chửi rủa, lường gạt đều sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu số 9 và 10. Bạn không cần phải hỏi Chúa xem liệu mình có thể gian lận thuế hay không, đó là ăn trộm. Hay có nên chuyển vào ở sống chung và ăn nằm với bạn trai hoặc bạn gái của bạn trước hôn nhân hay không? Đó là tội tà dâm. Hay có nên quan hệ bất chính với vợ của một người đàn ông khác không? Đó là tội ngoại tình. Danh sách còn dài lắm. Chúng ta có rất nhiều điều răn trong Tân Ước và đây là ý muốn rõ ràng của Chúa rồi. Thực chất, Chúa nói tiếp, được rồi Ba-la-am, vì con không hiểu, chính xác hơn là con không muốn hiểu. Ta sẽ làm cho ý muốn của ta tỏ tường cho con. Đừng đi với họ. Ngươi không được quyền rủa dân ấy vì họ được chúc phước. Dân số ký đoạn 22 câu 12. Ở đây không cần giải nghĩa gì cả. Bây giờ hãy quan sát phản ứng của Ba-la-am với mạng lệnh của Chúa. Sáng hôm sau, Ba-la-am thức dậy nói với các sứ giả của Ba-lát, xin các ông về xứ mình đi, vì Chúa không cho tôi đi với các ông. Dân số ký đoạn 22 câu 13. Phần lớn chúng ta sẽ cổ vũ Ba-la-am. Chúng ta ca ngợi sự vâng lời của ông và nói, ông ta là một người anh em tin kính. Tuy nhiên, có một mắt xích trong câu nói của ông khiến chúng ta nghĩ ngược lại. Để ý ông nói nè, vì Chúa không cho tôi đi với các ông. Ông không nói, Chúa đã nói rõ điều Ngài muốn, vì thế tôi sẽ không đi. Ông dùng từ không cho. Hãy xem ví dụ này. Một nhóm bạn trung học quyết định đi mua sắm và xem phim. Ami xin phép cha mẹ để đi. Họ trả lời, Ami, chúng ta sẽ có một buổi tối gia đình với nhau. Vì thế cha mẹ muốn con ở lại với chúng ta nhé. Bạn bè của Ami đi xe tới, đến trước cửa để đón cô. Khi cô mở cửa ra, họ nói, sẵn sàng đi chưa? Ami cầu mày trả lời, tôi không có được đi. Hay nói cách khác rằng, tôi muốn đi với các bạn nhiều lắm, nhưng mà tôi phải ở nhà vì buổi họp mặt gia đình tối nay. Cô ta bị buộc phải ở nhà vì ước mong của ba mẹ, không thể làm điều mà cô thật sự mong muốn làm. Lời nói của cha mẹ là luật pháp đối với cô. Đây chính xác là điều mà Ba-la-am đã nói. Một thỏa thuận nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, các trưởng lão Mô-áp trở về gặp vua và báo cáo lại câu trả lời của Ba-la-am. Tuy nhiên, vua không hài lòng và không chấp nhận câu trả lời không. nên ông ta phản công bằng cách sai phái nhiều trưởng lão danh tiếng hơn, kèm theo lễ vật nhiều hơn để Balaam nhận lời hợp tác. Đây chính xác là lời của vị vua này: tôi hứa sẽ trọng đãi ông tột bậc, tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn, xin ông đến nguyền rủa dân này cho tôi. Dân Số Ký đoạn 22 câu 16-17. Nếu người hàng xóm nói với bạn, tôi sẽ đưa cho bạn bất cứ thứ gì tôi có, thì có thể là không nhiều lắm, nhưng nếu vị vua của cả một quốc gia đưa ra đề nghị này, ai cha, hình như trúng mánh à. Khi tôi còn học trung học, có một danh hài nổi tiếng tên là Flip Wilson. Một trong những lời thoại nổi tiếng của ông là: ma quỷ bắt tôi làm đó. Câu nói đùa này thật vui và người ta thường lặp lại câu đó, nhưng lời của ông không đúng. Ma quỷ không thể bắt một tín hữu làm bất cứ một điều gì hết. Chúng ta được dạy rõ ràng rằng, nhưng mỗi người bị dục vọng mình lôi cuốn và quyến rũ, Gia Cơ đoạn 1 câu 14. Từ chính là lôi cuốn. Đó là tất cả những gì mà ma quỷ có thể làm với một tín hữu. Nhưng bạn không thể bị lôi cuốn bởi những thứ mà bạn không thèm. Nếu bạn để cả hàng đống thuốc phiện trước mặt tôi sẽ nói, hãy đem thứ đó xa tôi đi. Bạn không thể dùng thứ này để lôi kéo tôi được, bởi vì tôi không bao giờ thích hút thuốc phiện cả. Nhưng ma quỷ khôn ranh và rất bận rộn. Hắn không chỉ cắt cử các con quỷ để tìm hiểu về cuộc đời của bạn, chúng còn tìm hiểu cả cha mẹ và ông bà của bạn nữa. Hắn biết những khuynh hướng yếu đuối trong gia phả của gia đình bạn liên quan đến dục vọng. Hắn đã tìm hiểu cuộc đời của Balaam và biết vị tiên tri này có những ham muốn về của cải, về quà cáp và địa vị. Tôi tin đây là lý do Satan xúi ông vua ngoại bang là Balak đưa ra một đề nghị béo bở hơn. Nhưng khoan đã, Balaam đáp lại lời đề nghị béo bở này rất cương quyết nha. Dân Số Ký đoạn 22 câu 18 chép rằng, dù Balak có cho tôi cung điện chứa đầy vàng bạc, tôi cũng không thể trái lệnh của Chúa, Đức Chúa Trời tôi, để làm một việc dù lớn hay nhỏ. Dân Số Ký đoạn 22 câu 18. Một lần nữa chúng ta sẽ ca ngợi trường hợp dạng dĩ của Balaam. Không dám bất tuân lời Chúa, ngay cả khi một đề nghị béo bở hơn được đưa ra. Tuy nhiên, một lần nữa chúng ta đọc thấy các từ ngữ chính cho biết sự trói buộc trên ông tiên tri này. Ông nói, tôi không thể, chứ không nói tôi sẽ không. Chẳng có gì thay đổi cả. Ông vẫn đang ở trong tâm trạng bị lời Chúa kìm hãm. Và đối với ông, lời Chúa là luật pháp quá. Câu nói tiếp theo của ông xác chứng điều này trong Dân Số Ký đoạn 22 câu 19 rằng, bây giờ tôi cũng xin các ông nghỉ lại đây đêm nay để tôi xem có điều gì Chúa phán dạy thêm nữa không? Dân Số Ký đoạn 22 câu 19 đó. Điều gì á? Chuyện gì á? Một đề nghị béo bở hơn sẽ thuyết phục Chúa thay đổi suy nghĩ của Ngài sao? Có ai tin rằng Chúa đã bảo ông nói không lần đầu bởi vì Ngài biết vua sẽ đưa ra cho Balaam một đề nghị béo bở qua các vị sứ giả sau đó không? Thật ra là một suy nghĩ rất buồn cười, phải không quý vị? Chúa không đề nghị Balaam chờ đợi một thỏa thuận tốt hơn. Vậy nếu Balaam không cầu nguyện về vấn đề đó lần đầu tiên, thì lần thứ hai ông càng không cần phải cầu nguyện. Và Chúa đã nói rõ ý muốn của Ngài với các sứ giả lúc đầu rồi, người không được đi với họ. Cũng vậy, Balaam vẫn chọn cầu nguyện đêm đó. Tuy nhiên, hãy nghe câu trả lời của Chúa đây. Nếu những người ấy đến mời, thì cứ dậy đi với họ. Nhưng ngươi chỉ được làm điều ta bảo. Dân Số Ký đoạn 22 câu 20. Khoan nha. Bây giờ Chúa nói cứ dậy đi với họ. Ủa? Chúng ta có đọc chính xác không vậy? Chuyện gì xảy ra hả? Thật ngạc nhiên ha. Cục diện đã xoay chuyển. Ồ, bây giờ Balaam được Chúa cho phép đi với các quan trưởng và các trưởng lão của dân Moab. Vì thế ông làm chính xác điều mà Chúa bảo làm. Ông thắng lừa và đi với các quan trưởng của dân Moab. Ông vâng theo mạng lệnh của Chúa. Tuy nhiên, hãy xem điều xảy ra tiếp theo đây. Dân số ký đoạn 22 câu 22. Thiên sứ của Chúa đứng trên đường ngăn cản ông. Chuyện xảy ra là đây. Chúa có bị gì không vậy? Ba-la-am làm chính xác điều mà Chúa bảo ông làm đêm trước. Nhưng bây giờ Chúa tức giận với ông vì ông đã vâng lời. Ủa, làm sao giải thích chuyện này đấy? Có một câu trả lời hợp lý được tìm thấy trong Kinh Thánh và nó sẽ làm sáng tỏ vấn đề. Câu trả lời này xoay quanh một sự thật rằng sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Chúng ta sẽ khám phá lý do ở chuyên sau quý vị nhé. Thực hành. Nhiều tín hữu cần nghe sứ điệp hy vọng này. Bạn có thể được tự do hoàn toàn khỏi quyền lực tội lỗi. Đúng vậy, bạn đọc chính xác đó. Cơ đốc nhân có thể thắng tội lỗi. Chúa Giê-xu không chết chỉ để cho bạn một chiếc vé lên thiên đàng mà thôi. Khi Ngài chịu chết, Ngài giải phóng bạn tự do khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Tội lỗi không có quyền lực trên bạn, mà ngược lại, bạn có quyền trên nó. Điều này chỉ khả thi qua ân sủng của Chúa. Quyền năng siêu nhiên của Ngài để hoàn thành những điều nào mà bất năng đối với sức của con người. Chúng ta được tự do tiếp cận với ân sủng và có được quyền năng này. Nhưng chúng ta đánh mất hiệu năng của nó nếu chúng ta không thực hành nó. Một trong những cách phổ biến nhất mà tín hữu không dùng đến quyền năng này là vì họ không nhận ra mình có quyền năng. Hãy lấy lại sức mạnh cho bản thân để chống lại tội lỗi ngày nay bằng cách suy gẫm các câu kinh thánh cho bạn biết bạn thật sự có quyền năng trên tội lỗi nhé. Hãy suy gẫm lẽ thật này cho tới khi nó trở thành một thực tại. Hãy thông công với Chúa về điều này. Hãy ăn năn vì bạn đã để cho tội lỗi có quyền trên bạn và cảm tạ Ngài vì Ngài giải phóng bạn tự do khỏi quyền lực đó hôm nay. Hãy tha thứ cho bản thân về những thất bại của quá khứ và xin Chúa cho bạn thấy cách mà Ngài nhìn tương lai của bạn. Hãy viết ra những gì Ngài cho bạn thấy và Ngài phán với bạn.